Bên ngoài phòng, Lục Minh Khải chặn cô lại. Ông nói một tài khoản dùng chung vào một cuộc gọi không thể hạ được ông. Nếu cô tiếp tục, nhà hát sẽ đổ vỡ, dàn nhạc mất việc, còn khúc giao mùa không bao giờ được diễn lại. Tần Nhã Lâm nhìn qua lớp kính về sân khấu tối. Nhà hát không đổ vỡ vì sự thật. Nó đổ vỡ khi người ta bắt cả dàn nhạc đứng dưới một lời nói dối để bảo vệ một chiếc ghế. Cô đi tiếp, để ông đứng lại với lời đe dọa không còn đủ sức khóa mọi cánh cửa. Hai kẹp cưu đã tồn tại, lịch bàn giao đã khớp, bây giờ còn một câu hỏi lớn hơn. Người tạo bảy lệnh tắt lấy những dấu bí mật từ phiên bản tổng phổ nào? Và vì sao tài liệu ấy vẫn bị giữ khỏi bàn đối chiếu? Hội đồng ra lệnh mở kho tổng phổ vào sáng hôm sau. Lục Minh Khải phản đối với lý do tài liệu có giá trị bản quyền, nhưng chính tranh chấp bản quyền khiến việc tranh chấp bản quyền khiến việc niêm giữ một phía không còn được chấp nhận. Qua bộ tài liệu được đặt trên bàn, bản nháp cá nhân Tần Nhã Lâm đã lưu từ trước, bản duyệt có mã thư viện và bộ tổng phổ từng nằm trên sân khấu đêm công diễn. Mỗi bộ được chụp lại trước khi tháo dây niêm phong. Thoạt nhìn, chúng giống nhau. Tên tác phẩm, số trang, dấu thư viện và chữ ký phê duyệt đều đủ. Lục Minh Khải khoanh tay, nói những suy đoán về giấy mực chỉ kéo dài thiệt hại. Tần Nhã Lâm không bắt đầu từ chữ ký. Cô đề nghị cân từng tập giấy, soi mép cắt và đặt 7 trang có dấu lấy hơi dưới cùng một nguồn sáng. Bản sân khấu có 7 trang sáng trắng hơn một chút. Lỗ ghim ở mép lệch chưa đầy 1 mm. Trên trang độc tấu cello, ký hiệu móc ngược giống hệt tờ chương trình Bạch Tử Yên nhặt được. Chuyên viên lưu trữ xác nhận 7 trang ấy, không cùng lô giấy với phần còn lại. Dấu thư viện đã được in lại trên mặt giấy mới. Khi kiểm tra, áp lực nét bút, chữ ký phê duyệt ở trang đầu là thật, nhưng nó nằm trên tờ bìa gốc, 7 trang bên trong được thay mà không cần động tới tờ có chữ ký.